Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Bảy, ngày 31 tháng 7 có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Thái Nguyên triển khai mô hình phòng họp không giấy.
Cùng chung tay nâng cao ý thức phòng chống dịch COVID-19.
Để khắc phục tình trạng lấn chiếm vỉa hè làm nơi kinh doanh, buôn bán, đỗ xe, gây mất mỹ quan đô thị và an toàn giao thông, thành phố Thái Nguyên đang xây dựng phương án thu phí sử dụng tạm thời lòng đường hè phố. Mục tiêu là lập lại trật tự, xây dựng đô thị văn minh. Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Hiện nay, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã thu hoạch xong cây trồng vụ xuân. Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 dẫn đến việc tiêu thụ một số sản phẩm nông sản gặp nhiều khó khăn, giá bán và sản lượng tiêu thụ nông sản có xu hướng giảm so với các tháng đầu năm. Để hỗ trợ cho việc tiêu thụ nông sản, duy trì ổn định tình hình sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã có công văn số 2541 để triển khai thực hiện các nội dung trên. Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các đơn vị liên quan, Ủy ban nhân dân các xã phường tập trung chỉ đạo thực hiện tốt phương án sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản năm 2021 của tỉnh và thành phố, đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản được giao năm 2021. Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng phát triển các vùng sản xuất tập trung, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, sản xuất an toàn theo tiêu chuẩn Việt Gáp, theo hướng hữu cơ gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm. Tập trung phát triển sản phẩm chăn nuôi theo hướng tăng quy mô đàn, phát triển chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã tiếp tục đầu tư, liên kết với người nông dân trong sản xuất, chế biến các sản phẩm nông sản thiết yếu đáp ứng nhu cầu thị trường, phối hợp các sở ban ngành đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại trên môi trường điện tử, chuyển đổi số nhằm mở rộng thị trường. Các phòng ban chuyên môn tăng cường phối hợp với các xã phường và phân công cán bộ phụ trách, thường xuyên bám sát cơ sở, tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, thu hoạch, bảo quản, chế biến để giảm áp lực tiêu thụ, hạn chế tối đa việc tồn ứ nông sản, tuyên truyền vận động nhân dân tích cực phát triển sản phẩm nông nghiệp an toàn, có thương hiệu, có truy xuất nguồn gốc, nhất là các sản phẩm nông nghiệp chủ lực, sản phẩm OCOP. Chuẩn bị đầy đủ các loại vật tư như giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật để phục vụ cho sản xuất, thực hiện nghiêm việc kiểm soát dịch bệnh, đảm bảo các phương tiện vận chuyển hàng hóa, vật tư nông nghiệp và nông sản được tiếp tục lưu thông thông suốt.
Sáng 30 tháng 7, ông Trương Đình Việt, Chủ tịch VCK Group đã trao tặng container phục vụ công tác chống dịch trị giá gần 100 triệu đồng cho Bệnh viện A Thái Nguyên. Container phục vụ phòng chống dịch được đặt tại cổng chính Bệnh viện A có tổng diện tích 20m², được thiết kế khung sắt, lót xốp cách nhiệt, có khả năng chịu lực tốt, được thiết kế 2 cửa sổ, 1 cửa chính, hệ thống điện chiếu sáng và điều hòa làm mát. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Bệnh viện A cho biết, với việc được VCK Group trao tặng container phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19, đơn vị đã có kế hoạch sử dụng cho việc đo thân nhiệt, phân luồng người bệnh ngay từ cổng vào và nghỉ ngơi của cán bộ giữa các ca trực, tạo điều kiện cho cán bộ y tế có môi trường làm việc thông thoáng, mát mẻ hơn trong điều kiện thời tiết nóng bức của mùa hè. Đợt dịch COVID-19 lần thứ tư bùng phát trở lại trên diện rộng khiến hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị doanh nghiệp nói chung, đơn vị doanh nghiệp xuất khẩu nói riêng gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với sự linh động trong sản xuất và chiến lược kinh doanh phù hợp, VCK Group không chỉ đảm bảo thu nhập, việc làm cho người lao động, mà còn tích cực cùng với tỉnh, thành phố, chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Từ đầu năm đến nay, VCK đã dành hơn 1,4 tỷ đồng cho các hoạt động phòng chống dịch trên địa bàn, như thăm, tặng quà lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch, ủng hộ kinh phí mua vaccine vào Quỹ vaccine tỉnh Thái Nguyên, giúp đỡ các gia đình chính sách, hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.
Thực hiện nghị quyết số 01 ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên về chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, thành phố Thái Nguyên là một trong những địa phương đầu tiên trong toàn tỉnh triển khai mô hình phòng họp không giấy. Cụ thể, phiên họp thường kỳ tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên, hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên lần thứ 24 và một số hội nghị khác của thành ủy được tổ chức trong tháng 7 năm 2021 đều đã được tổ chức bằng hình thức phòng họp không giấy. Toàn bộ quy trình của phòng họp không giấy được thực hiện thông qua hệ thống văn bản điện tử. Trước mỗi cuộc họp, nội dung chương trình và tài liệu được chuẩn bị, xem xét, phê duyệt và cập nhật lên hệ thống để các thành viên tham dự họp nghiên cứu trước. Các thành viên dự họp có thể truy cập tức thời nhiều tài liệu liên quan đến nội dung họp qua thiết bị thông minh như máy tính, iPad, smartphone. Điều này đã giúp tiết kiệm được thời gian công sức trong quá trình chuẩn bị tài liệu phục vụ các hội nghị, đồng thời nâng cao chất lượng các cuộc họp, tăng tính kịp thời, hiệu quả trong quản lý, điều hành công việc của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền thành phố Thái Nguyên. Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, thành phố Thái Nguyên sẽ tiếp tục triển khai mô hình phòng họp không giấy tại kỳ họp thứ 2, Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026 và các hội nghị khác của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên.
Nhằm chia sẻ khó khăn với đoàn viên công đoàn có khó khăn về nhà ở, ngày 30 tháng 7, lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên đã đến thăm hỏi động viên và trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà máy ấm công đoàn cho đoàn viên công đoàn Nguyễn Trọng Tân, công tác tại Ủy ban Nhân dân xã Đồng Liên. Ngôi nhà cấp 4 được gia đình anh Tân xây dựng từ cuối tháng 7 với diện tích 90m2. Dự kiến ngôi nhà hoàn thành vào tháng 10 năm 2021 với tổng kinh phí xây dựng khoảng 600 triệu đồng. Được biết gia đình anh Tân có hoàn cảnh rất khó khăn, vợ không có việc làm ổn định, phải nuôi hai con ăn học. Hiện nay gia đình anh Tân đang phải ở nhờ nhà bố mẹ vợ. Tại gia đình, lãnh đạo liên đoàn đã thăm hỏi động viên và trao 30 triệu đồng tiền hỗ trợ xây nhà cho gia đình anh Tân. Đại diện cấp ủy chính quyền địa phương và gia đình anh Tân đã xúc động cảm ơn sự chia sẻ động viên kịp thời cả về vật chất và tinh thần của lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên và hứa sẽ khắc phục mọi khó khăn, sớm hoàn thành ngôi nhà đúng kế hoạch.
6 tháng đầu năm 2021, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã tiếp nhận 5.715 hồ sơ, giải quyết xong đúng hạn là 5.450 hồ sơ, đạt tỷ lệ trên 95%. Đang trong hạn giải quyết 266 hồ sơ, trong đó có 1.535 hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Số hồ sơ tiếp nhận nhiều nhất là trong lĩnh vực xây dựng với 1.774 hồ sơ, tiếp đến là lĩnh vực kế hoạch đầu tư với 1.433 hồ sơ, tư pháp là 951 hồ sơ, thương binh xã hội 652 hồ sơ. Tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính và cổng thông tin điện tử của thành phố Thái Nguyên đều niêm yết công khai minh bạch 100% các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết. Niêm yết công khai các quy định, quy trình nội bộ, giấy tờ, hồ sơ, mức thu phí và thời gian giải quyết đối với tất cả các thủ tục thuộc các lĩnh vực để tổ chức và công dân tra cứu.
Thành phố Thái Nguyên chung sức phòng chống dịch COVID-19.
Tính từ 19 giờ ngày 30 tháng 7 đến 6 giờ ngày 31 tháng 7, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 4.060 ca mắc mới trong nước tại 22 tỉnh, thành phố. Cụ thể, 4.060 ca mắc mới COVID-19 ghi nhận trong nước tại thành phố Hồ Chí Minh 2.503 ca, Bình Dương 868 ca, Đồng Nai 222 ca, Tiền Giang 123 ca, Bà Rịa Vũng Tàu 76 ca, Cần Thơ 55 ca, Vĩnh Long 48 ca, Bình Thuận 38 ca, Đồng Tháp 31 ca, Phú Yên 28 ca, Kiên Giang 16 ca, Đắk Lắk 11 ca, Sơn La 10 ca, Bình Định 9 ca, Thừa Thiên Huế 4 ca, Quảng Trị 4 ca, Đắk Nông 4 ca, Hà Nội 3 ca, Nghệ An 2 ca, Hà Tĩnh 2 ca, Hậu Giang 2 ca, Kon Tum 1 ca, trong đó có 973 ca trong cộng đồng. Như vậy, tính đến sáng ngày 31 tháng 7, Việt Nam có 141.122 ca mắc, trong đó có 2.235 ca nhập cảnh và 138.887 ca mắc trong nước. Số ca mắc mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch kể từ ngày 27 tháng 4 đến nay là 137.317 ca, trong đó có 32.710 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Có 4 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới là Yên Bái, Điện Biên, Quảng Ninh, Bắc Cạn. Có 9 tỉnh, thành phố không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn là Lào Cai, Ninh Bình, Kon Tum, Hà Giang, Sơn La, Lai Châu, Tuyên Quang, Quảng Trị, Nam Định. Thông tin từ Tiểu ban Điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, tổng số ca được điều trị khỏi đến nay là 35.484 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU là 411 ca. số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO là 21 ca. Trong ngày 30 tháng 7, cả nước có 407.283 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 5.931.376 liều, trong đó tiêm một mũi là 5.342.483 liều, tiêm mũi 2 là 588.893 liều. Số lượng xét nghiệm từ 27 tháng 4 năm 2021 đến nay đã thực hiện 5.853.565 mẫu cho 16.900.185 lượt người. Ngày 30 tháng 7, Hội nghị trực tuyến Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ chủ trì với các địa phương về tình hình phòng chống dịch COVID-19 và phương án tổ chức triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ được Quốc hội khóa 15 thông qua tại kỳ họp thứ nhất liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID-19. Bộ Y tế ban hành quyết định 3.616 QĐ-BIT phê duyệt đề án tăng cường năng lực cấp cứu, hồi sức tích cực cho các bệnh viện điều trị người bệnh COVID-19 nặng. Theo nội dung đề án, Việt Nam sẽ có 12 trung tâm hồi sức tích cực COVID-19 quốc gia ở 3 miền, Bắc, Trung, Nam và được đặt tại 12 bệnh viện. Đồng thời, Bộ Y tế giao chỉ tiêu về số giường bệnh hồi sức tích cực cho mỗi trung tâm từ 200 đến 3.000 giường. Bộ Y tế sẽ thiết lập trung tâm hồi sức tại Bình Dương, hỗ trợ đẩy nhanh tiêm chủng của tỉnh Bình Dương. Tỉnh Bình Dương lập bệnh viện dã chiến số 3, số 4 tại thị xã Bến Cát và huyện Bầu Bàng với tổng quy mô 8.000 giường. Đến nay, tỉnh Bình Dương có 4 bệnh viện dã chiến với 16.000 giường bệnh.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, thành phố Thái Nguyên là địa bàn đông dân cư. Tại các khu công cộng, lâu nay người dân luôn giữ thói quen tập thể dục, thể thao để nâng cao sức khỏe. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, đặc biệt là thực hiện nghiêm công văn số 3548 ngày 28 tháng 7 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc áp dụng một số biện pháp cấp bách để phòng chống dịch COVID-19. Trong đó có nội dung tạm dừng các hoạt động thể dục thể thao ngoài trời từ ngày 29 tháng 7, nên hầu hết người dân trên địa bàn đều thực hiện nghiêm các yêu cầu trên.
Bà Tạ Thị Hoàn, một người dân đang sinh sống tại tổ dân phố 4, phường Phan Đình Phùng, đã duy trì thói quen tập thể dục buổi sáng và buổi chiều tại khu vực Hồ Hoàng Ngân từ nhiều năm nay. Tuy nhiên, từ khi có công văn của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc tạm dừng các hoạt động thể dục thể thao ngoài trời, nên bà cùng chồng và một số thành viên trong câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh của tổ đã tạm dừng việc tập trung ở hồ để tập tại nhà. Nói về việc này, bà Tạ Thị Hoàn cho biết.
Từ khi có quyết định tạm dừng thể dục ở ngoài trời, tôi đã tập thể dục ở nhà. Tất nhiên là tập thể dục ở nhà không thể bằng ở ngoài trời. Nhưng tôi nghĩ tất cả chúng ta nên chấp hành mọi nội quy định về phòng chống dịch của nhà nước để dịch bệnh sớm được đẩy lùi.
Ngoài ý thức của người dân, tất cả các đơn vị xã phường trên địa bàn đều chủ động yêu cầu dừng các hoạt động văn nghệ, giải thể thao, hoạt động thể thao nơi công cộng như bóng chuyền, bóng đá. Trường hợp cần thiết tổ chức phải báo cáo xin ý kiến của chính quyền địa phương và đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Tiêu biểu như ngày 20 tháng 7 vừa qua, Ủy ban Nhân dân phường Phan Đình Phùng đã phát văn bản tới từng hộ dân yêu cầu tiếp tục chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch. Trong đó có yêu cầu dừng các hoạt động văn nghệ, giải thể thao, hoạt động thể thao nơi công cộng như bóng chuyền, bóng đá. Còn tại Ủy ban Nhân dân phường Tân Long, ngay sau khi có chỉ đạo mới của tỉnh vào ngày 28 tháng 7, Ủy ban Nhân dân phường cũng ban hành văn bản về việc áp dụng một số biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Ông Lâm Anh Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tân Long cho biết thêm.
Thời gian qua, ngoài việc đẩy mạnh các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo các văn bản hướng dẫn của các cấp, các ngành, chúng tôi còn tăng cường tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của tổ dân phố, cụm dân cư và tuyên truyền lưu động, yêu cầu các tổ trưởng, các tổ dân phố thông báo cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân biết để thực hiện nghiêm túc các nội dung hướng dẫn về phòng chống dịch. Đặc biệt, thực hiện nghiêm công văn số 3548 ngày 28 tháng 7 của Ủy ban Nhân dân tỉnh và công văn 2544 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên về việc áp dụng một số biện pháp cấp bách để phòng chống dịch bệnh COVID-19, trong đó có việc tạm dừng các hoạt động thể dục thể thao ngoài trời. Về các hoạt động thể dục thể thao ngoài trời, gồm có các hoạt động thể dục thể thao ngoài trời, khu tập thể thao công cộng. để tuyên truyền cho nhân dân biết và thực hiện nghiêm túc theo nội dung chỉ đạo của công văn.
Còn ông La Vĩnh Lộc, tổ trưởng tổ dân phố 11 phường Thịnh Đán cho biết, khi nhận được các văn bản của cấp trên, chúng tôi đã triển khai ngay trên hệ thống loa truyền thanh của tổ. Về hoạt động thể dục thể thao ngoài trời, tổ cũng đã yêu cầu các câu lạc bộ thể dục thể thao dừng tập luyện tại nơi công cộng, đồng thời nhắc nhở người dân không tập thể dục, đi bộ hoặc đi xe đạp ngoài đường hay các nơi công cộng như khu vực sân nhà văn hóa, các khu dân cư trên địa bàn tổ để phòng chống dịch COVID-19. Như vậy, có thể thấy, việc các cấp các ngành cùng toàn thể người dân trên địa bàn thành phố Thái Nguyên nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn, trong đó có nội dung không tập thể dục thể thao ngoài trời nói riêng và các hoạt động khác nói chung, đã và đang chung tay cùng cấp ủy chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh sớm đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 ra khỏi cuộc sống.
Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên.
Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên.
Thưa quý vị và các bạn, để khắc phục tình trạng lấn chiếm vỉa hè làm nơi kinh doanh, buôn bán, đỗ xe, gây mất mỹ quan đô thị và an toàn giao thông, thành phố Thái Nguyên đang xây dựng phương án thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố. Mục tiêu là lập lại trật tự, xây dựng đô thị văn minh. Trong chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe bài viết Thu phí lòng đường, hè phố ở thành phố Thái Nguyên, đa lợi ích từ một phương án.
Theo phương án đang được xây dựng, đối tượng nộp phí sử dụng tạm thời lòng đường hè phố là các tổ chức cá nhân có nhu cầu sử dụng một phần lòng đường lề đường, vỉa hè trên tuyến đường chính trong khu đô thị và khu dân cư tập trung trên địa bàn vào các mục đích kinh doanh, trông giữ xe có thu phí, tập kết vật liệu xây dựng trong phạm vi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép sử dụng. Về lộ trình, thành phố sẽ thực hiện thí điểm thu phí giai đoạn 1 trong 1 năm tại 9 tuyến đường như Bến Oánh, Bến Tượng, Thanh Niên, Lê Quý Đôn, đường quy hoạch khu dân cư số 1, phường Tân Lập, giáp với trung tâm thương mại Gâu Thái Nguyên. Sau khi tổng kết giai đoạn 1, sẽ triển khai trên toàn bộ các tuyến đường, các khu dân cư tập trung trên địa bàn. Ông Nguyễn Hữu Quang, đội trưởng đội quản lý trật tự xây dựng và giao thông thành phố Thái Nguyên cho biết, đội là đơn vị chịu trách nhiệm việc tổ chức thu phí, mức phí sử dụng tạm thời hè phố vào mục đích kinh doanh, giá dịch vụ trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô theo các văn bản quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh. Phí sử dụng tạm thời lòng đường hè phố sẽ nộp vào ngân sách thành phố 90%, 10% vào tài khoản của đơn vị tổ chức thu để chi trả cho các khoản liên quan như sơn kẻ vạch, thuê khoán nhân công thu phí trực chốt. Với giá dịch vụ trông giữ các phương tiện, đơn vị tổ chức thu và nộp thuế theo quy định, đảm bảo bù đắp toàn bộ chi phí hợp lý để đầu tư và thực hiện trông giữ xe. Mức thu phí sẽ được niêm yết công khai tại các điểm thu và trên các phương tiện thông tin đại chúng. Cũng theo ông Quang, các tổ chức cá nhân, gia đình có nhu cầu và ký kết hợp đồng sử dụng tạm thời lòng đường hè phố phải có trách nhiệm phối hợp với lực lượng chức năng đảm bảo an toàn giao thông, mỹ quan đô thị, không được tự ý sử dụng ngoài ranh giới cho phép, không vi phạm các quy định về kết cấu hạ tầng giao thông, an ninh trật tự. Để phương án có tính khả thi cao, thành phố Thái Nguyên đã làm việc với Ủy ban nhân dân các xã phường tham khảo thêm ý kiến của người dân. Theo đó, đa phần bà con đều đồng tình. Bà Lê Thị Hồng Liên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Quang Trung cho biết, theo kế hoạch tổ chức thu phí tạm thời giai đoạn 1, phường có 2 tuyến đường là ga Lê Quý Đôn. Chúng tôi rất ủng hộ chủ trương này vì nếu thu phí đối với các tuyến đường có vỉa hè rộng sẽ tránh được tình trạng lấn chiếm. Người dân cũng sẵn sàng đóng phí trả chỗ ngồi để được bán hàng. Thứ hai là thuận lợi cho công tác quản lý. Còn chị Nguyễn Thị Lanh, một người bán rau củ quả tại đường Bến Oánh nói, trước đây mỗi lần người dân đỗ xe mua hàng, tôi đều nơm nớp lo bị trật tự đến xử phạt. Cứ mỗi đợt trật tự đi làm là cả người bán, người mua đều chạy toán loạn. Thực ra nếu thành phố có chủ trương thu phí lòng đường hè phố, chúng tôi rất ủng hộ và sẵn sàng đóng phí để mưu sinh đúng pháp luật. Đề xuất thu phí kinh doanh trên vỉa hè là cần thiết trong bối cảnh hiện nay nhằm giải quyết hài hòa lợi ích giữa trật tự kỷ cương trong quản lý đô thị và mưu sinh của nhiều người dân sử dụng vỉa hè làm nơi kiếm sống. Các tỉnh, thành phố trong cả nước cũng đã và đang thực hiện. Điều người dân mong muốn là nếu triển khai chủ trương này, thành phố Thái Nguyên sẽ thực hiện tốt việc quản lý nguồn thu công khai, minh bạch, quan tâm đầu tư, nâng cấp đường, vỉa hè, cây xanh, không gian sinh hoạt công cộng cho người dân ở các tuyến đường có thu phí vỉa hè. sau khi trừ chi phí quản lý để xây dựng đô thị ngày càng văn minh hơn. Với mục tiêu hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị theo hướng phát triển đồng bộ và bền vững, thành phố Thái Nguyên đã và đang tập trung triển khai dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực. Đây là dự án tổng mức đầu tư 100 triệu đô la Mỹ, tương đương khoảng 2.250 tỷ đồng, bao gồm nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới VKB và vốn đối ứng của địa phương. Trong quá trình triển khai các hạng mục của dự án, cơ bản đều nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân các địa phương. Cụ thể, tại hạng mục xây dựng đường Bắc Nam và cầu Hướng Thượng, đoạn chạy qua địa phận Phường Túc Duyên, có 52 hộ dân thuộc phạm vi giải phóng mặt bằng, tổng diện tích thu hồi là 1,59 ha đất nông nghiệp. Dự kiến kinh phí bồi thường là 22,5 tỷ đồng. Thời gian qua, với ý thức trách nhiệm cao và sự đồng lòng nhất trí ủng hộ dự án, có 12 hộ gia đình cá nhân đã nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Tuy nhiên, hiện vẫn còn 21 hộ gia đình cá nhân ở tổ 14 phường Túc Duyên đã có quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ của Ủy ban nhân dân thành phố nhưng chưa nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án. Cụ thể, 1. Hộ ông Lê Văn Cường bị thu hồi 639 m2 đất nông nghiệp và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ trên 590 triệu đồng. 2. Hộ ông Lê Văn Bình bị thu hồi gần 765 m2 đất nông nghiệp và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ gần 698 triệu đồng. 3. Hộ ông Nguyễn Văn Bằng bị thu hồi gần 397 m2 đất nông nghiệp và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ gần 354 triệu đồng. 4. Hộ bà Nguyễn Thanh Hiền bị thu hồi gần 670 m2 đất nông nghiệp và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ trên 614 triệu đồng. 5. Hộ ông Nguyễn Việt Bắc bị thu hồi trên 282 m2 đất nông nghiệp và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ trên 259 triệu đồng. 6. Hộ ông Hoàng Văn Khang bị thu hồi trên 121 m2 đất nông nghiệp và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ trên 121 triệu đồng. 7. Hộ ông Nguyễn Thanh Tuyên bị thu hồi gần 1.070 m2 đất nông nghiệp và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ gần 885 triệu đồng. 8. Hộ ông Lê Xuân Nam bị thu hồi trên 981 m2 đất nông nghiệp và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ gần 764 triệu đồng. 9. Hộ bà Nguyễn Thị Luật bị thu hồi trên 1.251 m2 đất nông nghiệp và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ trên 1 tỷ đồng. 10. Hộ bà Nguyễn Thị Lê, ông Nguyễn Xuân Nam bị thu hồi trên 1.029 m2 đất nông nghiệp và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ trên 855 triệu đồng. 11. Hộ ông Nguyễn Xuân Trang, bà Nguyễn Thị Vân Anh bị thu hồi trên 327 m2 đất nông nghiệp và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ gần 305 triệu đồng. 12. Hộ ông Nguyễn Văn Thông bị thu hồi trên 352 m2 đất nông nghiệp và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ trên 298 triệu đồng. 13. Hộ bà Dương Thị Thanh bị thu hồi trên 261 m2 đất nông nghiệp và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ gần 215 triệu đồng. 14. Hộ ông Nguyễn Quốc Hưng bị thu hồi 4,6 m2 đất nông nghiệp và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ trên 3,5 triệu đồng. 15. Hộ ông Nguyễn Văn Toán bị thu hồi gần 229 m2 đất nông nghiệp và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ trên 185 triệu đồng. 16. Hộ bà Dương Thị Vui bị thu hồi trên 183 m2 đất nông nghiệp và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ trên 162 triệu đồng. 17. Hộ bà Nguyễn Thị Liên bị thu hồi trên 180 m2 đất nông nghiệp và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ trên 178 triệu đồng. 18. Hộ bà Hà Thị Hoàn bị thu hồi trên 307 m2 đất nông nghiệp và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ trên 312 triệu đồng. 19. Hộ bà Nguyễn Thị Tuất bị thu hồi gần 360 m2 đất nông nghiệp và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ trên 369 triệu đồng. 20. Hộ ông Nguyễn Văn Tuyền bị thu hồi trên 320 m2 đất nông nghiệp và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ trên 274 triệu đồng. 21. Hộ ông Nguyễn Xuân Giao bị thu hồi trên 566 m2 đất nông nghiệp và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ trên 451 triệu đồng. Tất cả 21 hộ gia đình cá nhân trên đều đã được Trung tâm Phát triển Quỹ đất mời nhận tiền từ 3 đến 4 lần, nhưng các hộ vẫn chưa chấp hành chính sách bồi thường, yêu cầu được bồi thường hỗ trợ ngoài chế độ đối với tài sản là giàn sắt được xây dựng trên đất nông nghiệp, không được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Để đảm bảo tiến độ thi công hạng mục xây dựng đường Bắc Nam và cầu Huống Thượng, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đề nghị 21 hộ gia đình cá nhân trên nêu cao tinh thần trách nhiệm của công dân, khẩn trương nhận tiền và bàn giao mặt bằng thực hiện dự án. Thưa quý vị và các bạn, diễn biến dịch bệnh đang rất phức tạp trong cả nước. Các địa phương phải chạy đua với thời gian, hàng loạt các chỉ thị được ban hành, nhiều biện pháp được đưa ra để ngăn chặn sự lây lan của virus SARS-CoV-2. Sự xuất hiện của chủng Delta với tốc độ lây nhiễm cực nhanh. Trên cả nước, đã có trên 20 tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 CTTTG của Thủ tướng Chính phủ. Trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã xuất hiện nhiều ca F0 tại xã Tân Khánh, huyện Phú Bình. Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, nhằm ngăn chặn nguồn bệnh xâm nhập vào địa bàn thành phố, ngăn chặn dịch bệnh lây lan diện rộng trong cộng đồng dân cư, bảo đảm tuyệt đối an toàn sức khỏe, tính mạng của nhân dân, phát huy tinh thần đoàn kết, huy động sức mạnh của toàn dân tham gia phòng chống dịch, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên phát động phong trào toàn thể nhân dân thành phố Thái Nguyên chung tay phòng chống dịch COVID-19. Đề nghị mỗi người dân trên địa bàn thành phố: 1. Hạn chế tối đa không di chuyển ra ngoài địa bàn thành phố, không tụ tập, tập trung đông người. Thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tại các địa điểm như siêu thị, chợ, bệnh viện, cơ sở y tế. Bắt buộc đeo khẩu trang ở nơi công cộng nhằm nâng cao hiệu quả phòng chống dịch. 2. Mỗi người phải tự bảo vệ mình, bảo vệ gia đình và bảo vệ cộng đồng. Phát huy tinh thần cảnh giác cao độ để phát hiện các trường hợp về từ vùng dịch, từ các địa phương khác đến thành phố Thái Nguyên và thông tin ngay đến cơ quan chức năng để thực hiện cách ly theo quy định. 3. Khi phát hiện các trường hợp về từ vùng dịch, từ các địa phương khác đến thành phố Thái Nguyên, vui lòng thông tin nhanh đến Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường xã, trưởng xóm, tổ trưởng tổ dân phố, tổ tự quản, trạm trưởng trạm y tế phường xã. Bối cảnh tình hình dịch bệnh đang ở nguy cơ rất cao, đòi hỏi sự chấp hành nghiêm túc của người dân đối với các quy định về phòng chống dịch. Mỗi người dân lúc này là một chiến sĩ, phải nêu cao tinh thần cảnh giác cao độ, tuyệt đối không chủ quan, đồng tâm hiệp lực, chung sức, chung lòng cùng với chính quyền các phường xã và thành phố để phòng chống dịch bệnh. Quyết tâm giữ an toàn sức khỏe và tính mạng cho nhân dân thành phố. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 31 tháng 7 ngày 1 tháng 8 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Mục thông tin quảng cáo. Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn. Trải qua 25 năm kinh nghiệm khám, chẩn đoán và điều trị, đến nay Bệnh viện Đa khoa Medlatech đã có hệ thống các cơ sở y tế trải dài trên toàn quốc. Với hơn 1.000 cán bộ nhân viên gồm nhiều giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa, đội ngũ điều dưỡng, kỹ thuật viên thuộc nhiều chuyên khoa có trình độ chuyên môn sâu, nhiệt huyết và tận tâm với nghề. Hiện nay, phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên nằm trong hệ thống y tế Medlatech Group đã có mặt tại thành phố Thái Nguyên với địa chỉ tại khu đô thị Hoàng Gia, số 12 tổ 6, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên đã đạt chuẩn về dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà. Hiện phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên đã triển khai dịch vụ lấy mẫu máu xét nghiệm và trả kết quả tận nơi cho nhân dân trên toàn tỉnh Thái Nguyên. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên thực hiện từ những xét nghiệm đơn giản như xét nghiệm tiểu đường, mỡ máu, men gan, chức năng thận cho đến những xét nghiệm chuyên sâu như tầm soát ung thư gan, ung thư đại tràng, ung thư phổi, ung thư vú, ung thư buồng trứng, sàng lọc dị tật thai nhi trước sinh, xét nghiệm vi chất cho trẻ em và nhiều xét nghiệm khác. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên có đội ngũ cán bộ y tế chuyên nghiệp, được đào tạo theo quy chuẩn, thái độ phục vụ tận tình chu đáo, phương tiện bảo quản vận chuyển mẫu máu an toàn hiện đại. Quy trình xét nghiệm được thực hiện nghiêm ngặt trên hệ thống máy móc hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên cam kết về chất lượng xét nghiệm và đặc biệt kết quả xét nghiệm được hầu hết các bệnh viện chấp nhận vì có sự đồng bộ chất lượng ISO 15189, chứng chỉ đạt chuẩn do Hội đồng chuyên gia quốc tế cấp giấy chứng nhận. Đến với Medlatech Thái Nguyên, việc xét nghiệm kiểm tra sức khỏe, tầm soát ung thư sớm tận nơi thật đơn giản. Chỉ cần nhấc máy gọi số 0915 034 699 hoặc 1900 5656 56 sẽ nhanh chóng được phục vụ. Tiền công lễ mẫu tại nhà chỉ 10.000 đồng trên một địa chỉ. Medlatech, dịch vụ tốt, công nghệ cao.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Hà Đức Minh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!